Phía trước chúng ta học đến tức tam thân, tức thập thân. Thập thân phía trước chúng ta đã học qua chúng sanh thân, quốc độ thân. Hôm nay chúng ta xem từ thứ ba, nghiệp báo thân. Tại vì sao gọi là nghiệp báo? Bởi vì chúng sanh sáu cõi đều là thuộc về thân nghiệp báo. Bạn tạo nghiệp thiện cảm được thân ba đường thiện, bạn tạo ác nghiệp cảm được thân ba đường ác, nên gọi là nghiệp nhân quả báo, không hề sót lọt. Đây là chân tướng sự thật trong sáu cõi. Cách nói này là nói tổng cương lĩnh, nói tỉ mỉ thật là nói không cùng tận. Chúng ta nghĩ xem, trong sáu cõi phức tạp đến như vậy, chỉ riêng nói cõi người, hiện tại nhân khẩu trên địa cầu là 67 ức người. Nghiệp báo của mỗi một người đều không giống nhau. Ở trong kinh giáo, Phật nói với chúng ta nghiệp có hai loại lớn. Loại lớn thứ nhất gọi dẫn nghiệp, dẫn đạo bạn đến cõi nào để đầu thai. Thí dụ người, bạn có cõi người này, còn phải đến nhà nào đó để đầu thai, không thể đầu thai sai. Bạn có duyên với một nhà nào, không có duyên phận thì không biến thành người một nhà. Ở ngay trong một đời này của ta, chúng ta gặp được rất nhiều người. Có người lạ, có người có duyên. Người lạ khi gặp mặt, chào nhau một cái cũng không thèm chào. Người có duyên, tuy là bạn không quen biết họ, khi bạn nhìn thấy họ, họ liền mỉm cười với bạn. Đây là có duyên. Hoặc giả là xem thấy bạn thấy chán ghét, trừng mắt với bạn một cái cũng là có duyên. Bạn liền biết được vấn đề này phức tạp đến như vậy. Đây là dẫn nghiệp. Thọ mạng cả đời chúng ta là nhất định. Thọ lượng đều là do đời trước tu được. Phước báo là nhất định. Chân thật gọi là một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Người chân thật hiểu được cái đạo lý này, chân thật thông đạt tường tận, một chút hoài nghi cũng không có. Vận mạng ai định cho bạn vậy? Chính mình định. Chính mình đời quá khứ, cái nghề nghiệp đó là nhân, ngay đời này chính là quả báo. Quả báo này gọi là mãn nghiệp. Có hai loại nghiệp lực. Một loại dẫn chắc bạn đi đầu thai, gọi là dẫn nghiệp. Tình hình ở ngay trong đời sống này, giàu sang nghèo khổ của bạn, thì đó gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp chính là quả báo thiện ác. Có người phát tài, trong đời quá khứ tu tài bố thí, tài bố thí tu được nhiều, ngay trong đời này được tiền tài, quả báo trong cái nhân gì được cái quả đó. Thông minh trí tuệ là do đời quá khứ tu pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là do quá khứ tu vô úy bố thí. Bạn không tu thì làm gì có được? Không thể nào có. Trong Phật pháp có hai câu nói rất hay: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Phải biết đời trước ta đã tạo ra là nhân gì. thì ngay đời này chính là quả báo. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Bạn nghĩ xem quả báo đời sau của ta là thế nào, thì bạn nghĩ lại xem khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm ở ngay trong đời này, cái nhân mà ngay đời này bạn tạo, thì đời sau bạn phải hưởng lấy quả báo. Cho nên nhân mạng không phải do Phật Bồ Tát định cho chúng ta, cũng không phải Thượng Đế có thể quản được việc này, càng không phải do vua Diêm La, không liên quan gì với họ cả. Nói một câu thành thật, tự làm, tự chịu. Hiểu được cái đạo lý này, cho dù ngay đời này khổ một chút cũng không hề gì. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ không có tu, ngay đời này chăm chỉ nỗ lực mà tu nhân, quả báo đời sau, báo đời sau liền thù thắng. Quả báo đời sau là ta muốn đời sau phát tài to, thế nhưng bố thí tài ta không chịu tu tài bố thí. Trong mạng ngay đời này không có tiền tài, dùng cái gì bố thí để đời sau được nhiều tiền tài? Những lời nói này là khi tôi còn trẻ, đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Những lão nhân này đều không phải là người bình thường. Các ngài xem thấy những người thanh niên này chúng ta, thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Như lão sư Lý, những người này đều là như vậy. Xem thấy tướng của chúng ta, xem thấy cử chỉ của chúng ta, liền biết được bạn có phước báo hay không. Lấy chính tôi mà nói, trong mạng tôi không có tiền tài, đời trước không tu, còn không có tuổi thọ, đoạn mạng. Rất nhiều lão nhân này xem thấy tôi đều biết, may mà còn có được chút thông minh. Đại khái trong đời quá khứ biết tu pháp bố thí, không biết tu tài bố thí, không biết tu vô úy bố thí, cho nên mạng rất khổ. Đại sư dạy tôi tu bố thí, tôi nói tôi không có tiền, một tháng kiếm được một ít tiền, miễn cưỡng lắm mới có thể sống được, không có dư. Ngài hỏi tôi một xu có hay không, tôi nói một xu thì có thể, một đồng có hay không, một đồng cũng vẫn được. Ngày đó vậy, anh bắt đầu từ một xu một đồng mà bố thí. Vào lúc đó mới vừa học Phật, trong chùa miếu có phóng sanh, có in kinh sách, thì chúng ta liền có cơ hội đi quyên một ít tiền, quyên một xu, hai xu, năm xu, một đồng. Năng lực chỉ có được như vậy. Thành tâm thành ý mà đi làm, cung kính chân thành mà làm. Lão sư nói với tôi, ngày đầu tiên gặp mặt nói với tôi, ngày nói hôm nay tôi nói với anh 6 chữ, anh cố gắng mà làm 6 năm. Tôi thật làm 6 năm, cảm ứng liền hiện tiền. Vì sao mỗi năm thu nhập càng tăng thêm? Tăng thêm thì làm sao? Tăng thêm thì thảy đều đem đi bố thí. Chính mình vẫn là ít ăn, tiết kiệm. tập thành thói quen tiết kiệm, toàn tâm toàn lực mà bố thí. Sau khi xuất gia, đến khắp nơi giảng kinh thì cúng dường ngày càng nhiều hơn. Người xuất gia không có chỗ dùng tiền. Tôi liền học lão pháp sư Ấn Quang. Lão pháp sư Ấn Quang cả đời tất cả tiếp nhận cúng dường của bốn chúng toàn bộ đều dùng ở in kinh bố thí, làm pháp bố thí. Tôi nghĩ việc này rất có đạo lý. Cách làm này chân thật là có trăm lợi mà không một hại. Cho dù sách in ra, người ta đem đi bán lấy tiền cũng là việc tốt. Có người đem đi bán thì họ cũng xem mà. Vậy thì đây cũng là việc tốt. Cho nên cả đời tôi học tập với lão hòa thượng, càng thí càng nhiều. Tôi học Phật đến năm nay là 58 năm. Hiện tại bố thí Đại Tạng Kinh cũng sắp gần 10.000 bộ. Những năm gần đây, chúng ta ở trên quốc tế qua lại với rất nhiều tôn giáo. Chúng ta hy vọng tôn giáo thế giới là người một nhà, mang đến cho xã hội an định, hòa bình, vĩnh viễn. Thế nên phạm vi chúng ta bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, rộng lớn, mở rộng đến tất cả tôn giáo. Chân thật cũng làm ra được thành tích. Trong mạng, trong đời quá khứ, không có tu tài bố thí, ngay đời này có. Tuy là không nhiều, như nhà Phật đã nói, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Tốt, không có lòng tham, không có tâm đố kỵ. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí tuệ thêm lớn. Tôi chính mình có thể cảm nhận được. Mỗi năm không như nhau, mỗi tháng không như nhau. Khỏe mạnh sống lâu. Giống dĩ tuổi thọ của tôi chỉ có 45 tuổi. 45 tuổi năm đó thật có một trận bệnh. Trong lòng tôi có dự định, thọ mạng đến rồi, cho nên cũng không đi tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc. Tôi tin tưởng bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mạng. Bạn thọ mạng hết rồi, cho nên cũng liền niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm hết một tháng thì khỏi bệnh. Cả đời này của tôi không có bước vào bệnh viện, không hề có bệnh. Tôi vào lần đó vượt qua được ải quan. Còn có một lần, năm 77 tuổi, thời gian bệnh không lâu, chỉ có 4 ngày. 4 ngày đó chính tôi biết rõ ràng, cũng là có thể đi. Trong lúc bệnh như mộng mà không phải mộng, tôi thấy A-di-đà Phật, thấy Tỳ Lô Giá Na Phật, thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi chân thật muốn đi rồi. Bên cạnh còn có người hỏi tôi, ông còn cái gì không thể buông xả hay không? Còn có vướng bận gì không? Còn có muốn gặp ai không? Có còn muốn nhờ người khác làm việc gì đó hay không? Tôi nói tôi không còn muốn thứ gì. Tôi chỉ nói một câu. Tôi nói nếu như Phật Bồ Tát muốn tôi lưu lại thế gian này, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thì cũng được, ở thêm vài năm cũng không hề gì. Đối với tôi mà nói, không có chướng ngại lớn nào. Giờ lúc này thì tỉnh lại, khi tỉnh dậy thì không còn bệnh, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Tôi lại qua rất nhiều năm rồi. 5 năm về trước. Cho nên nói là bạn chân thật có thể làm 3 loại bố thí này. Bố thí vô úy. Ăn chay chính là bố thí vô úy. Phóng sanh chính là bố thí vô úy. Giúp đỡ tất cả chúng sanh bệnh khổ, khổ nạn, giúp cho họ có được trị liệu, giúp cho họ có được thuốc thang, đây đều là thuộc về bố thí vô úy. Để cho bạn khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta sống ở thế gian này để làm gì? Đây là một vấn đề rất then chốt. Nếu như ta sống ở thế giới này vì chính mình, vì gia đình mình, vì bạn nhất định chịu nghiệp báo. Ta vừa tiếp xúc Phật Pháp, xem thấy Phật Pháp thù thắng như vậy, đời sống của ta phương hướng mục tiêu liền thay đổi.